Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Tú Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng Giêng 2020. Tại Trung Quốc, số người nhiễm virus corona mới đã vượt qua con số của dịch SARS. Nhiều hãng hàng không quốc tế ngừng bay sang Trung Quốc. Nhiều điểm du lịch tại Việt Nam ngừng đón khách Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho Trung Đông có lợi cho Israel nhiều hơn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc gây áp lực để Tổ chức Y tế Thế giới không ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus corona mới. Theo dòng thời sự, virus corona Vũ Hán ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của thế giới? Kính thưa quý vị, đến hôm nay đã có tổng cộng 132 người chết và 5.974 người bị lây nhiễm virus corona tại Trung Quốc, cao hơn cả con số của dịch SARS trước đây. Các chuyên gia ước tính nạn dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong khoảng 10 ngày nữa. Hiện virus corona mới đã lây sang 15 nước, trong đó đáng ngại nhất là trường hợp lây từ người sang người ở Đức và ở Nhật và có thể là ở Việt Nam.
Trung Quốc khuyến cáo công dân không ra nước ngoài trừ trường hợp cần thiết sau khi đã cho tạm ngưng việc đi du lịch theo đoàn. Khoảng 2.000 chuyến tàu liên tỉnh đã bị hủy kể từ thứ Sáu tuần trước. Thủ đô Bắc Kinh, 20 triệu dân, trở thành một thành phố ma ngay trong dịp Tết. Chính quyền khuyến khích người dân ở nhà, nếu phải ra đường nên mang khẩu trang. Tại các trạm xe điện ngầm, hành khách được các nhân viên mặc quần áo bảo hộ kiểm tra thân nhiệt. Và cả ở các nhà ga, khách sạn, thậm chí tại lối vào các khu nhà ở. Các trung tâm thương mại vốn đông đảo ở Bắc Kinh trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài chiếc xe chạy trên các đại lộ lặng như tờ. Những nhà hàng còn mở cửa, dán áp phích cho biết làm vệ sinh rất kỹ, nhưng khách vẫn không vào. Ngược lại, những cửa hàng bán khẩu trang và nước khử trùng hết sạch hàng. Tại Hồng Kông, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đeo khẩu trang che kín mặt vào ngày mùng 3 Tết, loan báo các biện pháp phòng ngừa bổ sung. Kể từ đêm mai, Hồng Kông đóng 6/14 cửa khẩu, ngưng các chuyến xe lửa và tàu biển với hoa lục, giảm phân nửa số chuyến bay và liên lạc đường bộ cũng bị hạn chế. Sau khi cho ngưng các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc, bà Lâm cho biết chính quyền Trung ương cũng ngưng cấp giấy cho các cá nhân từ 49 thành phố Trung Quốc sang Hồng Kông. Loan báo này được đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi từ nhiều chính khách và chuyên gia. Bên cạnh đó, 15.000 nhân viên y tế đe dọa sẽ đình công nếu không đóng cửa biên giới với Hoa Lục.
Trong một bức thư ngỏ được đăng trên một tờ báo y khoa của Anh Quốc hôm qua, một nhóm bác sĩ Việt Nam thông báo có thể đã có trường hợp lây từ người sang người đầu tiên. Các tác giả của bức thư bao gồm 9 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và của Viện Pasteur, nêu trường hợp của hai cha con người Trung Quốc được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22 tháng Giêng. Người đàn ông 65 tuổi vốn bị nhiều bệnh nặng đã nhập viện do bị mệt và bị sốt từ ngày 17 tháng Giêng, tức là 4 ngày sau khi cùng với vợ từ thành phố Vũ Hán đến Hà Nội vào lúc mà dịch virus corona mới đã bùng phát. Tình trạng sức khỏe của ông này đã được cải thiện kể từ ngày 26 tháng Giêng và người vợ thì không có triệu chứng nào của bệnh viêm phổi cấp tính. Riêng người con 27 tuổi sống tại tỉnh Long An chưa bao giờ đặt chân đến Vũ Hán và cũng chưa tiếp xúc với người nào từ vùng này. Đến ngày 17 tháng Giêng, anh gặp cha ở Nha Trang, ngủ chung phòng khách sạn với bố mẹ trong 3 ngày. Đến ngày 20 tháng Giêng thì bị khô cổ họng và bị sốt, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona. Khi nhập viện cùng với bố ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh cũng đã được cách ly để theo dõi và điều trị. Hôm qua, theo báo chí trong nước, đại diện của Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo là bệnh nhân này đã được chữa khỏi, tức là cho kết quả âm tính với virus corona. Rất có thể là người cha đã lây virus sang cho người con. Thế nhưng việc xét nghiệm để xác định việc truyền virus từ cha sang con đã không được thực hiện. Theo nhóm bác sĩ Việt Nam nói trên, trường hợp đầu tiên bên ngoài Trung Quốc có người trong cùng gia đình bị lây nhiễm, làm tăng thêm mối quan ngại về khả năng của virus corona lây từ người sang người. Còn tại Việt Nam, hôm nay ngoài cha con người Trung Quốc được xác nhận bị nhiễm virus corona mới, ở Bệnh viện Đà Nẵng hiện có 28 trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh đang được theo dõi. Đa số các doanh nghiệp chuyên đón khách Trung Quốc ở Khánh Hòa đã tạm ngưng hoạt động từ hôm qua. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt, cho biết thêm về tình hình.
Virus corona thì nó đang phát triển rất là chóng mặt, có vẻ cũng rất là khó kiểm soát. Và Việt Nam thì cái nước không chỉ gần gũi về địa lý mà còn chính trị, cho nên ngoài Trung Quốc thì Việt Nam chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất. bởi vì cái lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam chiếm khoảng hơn 30% cơ mà. Ngoài khách du lịch thì còn rất đông những người Trung Quốc họ làm ăn ở đây nữa, cho nên phải nói rằng là cái biến động này nó sẽ hơi căng. Gần như là các tour Trung Quốc của các công ty lịch này là hủy hết rồi đó. Và trước đây Tổng cục Du lịch bảo là không có cấm người Việt đi ra nước ngoài, nhưng mà Trung Quốc nó cấm người dân của họ đi qua nước khác. Cho nên đây có thể nói là quả bom tấn về kinh tế. So với năm 2003 thì Trung Quốc trước đây thiệt hại ước tính là 50 tỷ đô la, nhưng mà tôi nghĩ rằng hiện con số này có thể vượt qua, bởi vì nó bộc phát nhanh hơn và nó liên quan cái du lịch ngay đầu năm mới luôn. Hiện nay là ở Đà Nẵng, ở Khánh Hòa, rồi ở Quảng Ninh, các cái trung tâm du lịch lớn đã có chủ trương là đóng các cửa khẩu. Hiện nay thì cửa khẩu Lào Cai chính thức đóng cửa, còn các cửa khẩu khác thì chắc là cũng nay mai, bởi vì như Thủ tướng Nguyễn Phúc nói là mình không thể vì một ít đồng tiền thu được và chưa chắc là cái tiền mà mình thu lại được có thể bù đắp lại những cái thiệt hại về kinh tế, về sức khỏe sau đó. Hiện nay thì lượng khách Trung Quốc giảm sút bởi vì một số đường bay không bay nữa, ví dụ đường bay tới Vũ Hán, các đường bay cũng cắt giảm, cho nên cái lượng khách nó cũng ít hơn. Việt Nam cũng rất là chủ động trong cái việc đề phòng bệnh lây lan, giám sát thân nhiệt, cách ly những cái người mà có biểu hiện, cho nên là về mặt này thì hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát, không đến nỗi nào. Cái thứ hai là trong một cái đất nước mà còn khó khăn thì cái chuyện mà có những cái đòi hỏi nghiêm ngặt về phòng chống thì nó cũng không thể được như các nước châu Âu được, nên người Việt thì cũng tương đối lạc quan, họ vẫn đeo khẩu trang đi tham quan khắp nơi. Người Trung Quốc cũng chưa có bị gọi là phân biệt đối xử hoặc là tẩy chay gì cả. Các nơi vẫn tiếp nhận khách Trung Quốc bình thường. Chỉ duy nhất một trường hợp ở Đà Nẵng là có một khách sạn họ cương quyết họ không có nhận khách Trung Quốc. Chính quyền thuyết phục cũng không được. Họ trả lời rằng là nếu mà khách Trung Quốc tới đây lỡ lây bệnh phải đóng cửa luôn thì thiệt hại đó ai chịu, cho nên họ chấp nhận không nhận cái đoàn khách đó mặc dù đã cọc tiền từ trước rồi. Thì cái việc này là cá biệt thôi, cho nên tình hình năm 2020 cái Tết Canh Tí mở đầu bằng quả bom tấn, thất thu của ngành du lịch cũng rất là lớn. Nhiều doanh nghiệp cũng choáng váng, nhưng mà đây là cái khó khăn chung. Mình phải chấp nhận đối mặt và hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất thì mình sẽ tìm ra cái cách mình khắc phục không.
Vừa rồi là ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Du lịch Lữ Việt trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Trong khi đó thì nhiều công ty hàng không quốc tế cũng đã thông báo tạm ngưng hoặc giảm các chuyến bay đến Trung Quốc, một mặt vì không có khách và mặt khác là để ngăn chặn dịch lan ra thế giới.
Theo AFP, dấu hiệu phòng chống cứng rắn được thể hiện qua quyết định của nhiều hãng hàng không ngưng phục vụ hoặc giảm tối đa các chuyến bay đến các thành phố qua lục. Trong khi Air France duy trì một số chuyến bay hàng tuần trên hai tuyến Paris-Bắc Kinh và Paris-Thượng Hải, thì công ty Anh British Airways và Lion Air của Indonesia quyết định đình chỉ 100% các chuyến bay. Cathay Pacific của Hồng Kông cũng sẽ giảm 50%. United Airlines của Mỹ cho biết sẽ giảm tối đa các chuyến bay sang Thượng Hải và Hồng Kông, còn công ty tư nhân của Nga Iran Airlines cũng loan báo ngưng các chuyến bay qua Tây Âu cho đến hết mùa đông. Công ty hàng không giá rẻ này chuyên đưa khách Trung Quốc sang Roma và Paris. Tại Nam Thái Bình Dương, đảo quốc Papua New Guinea áp dụng biện pháp triệt để cấm hẳn du khách từ các nước châu Á. Mozambique ở châu Phi từ nay ngưng cấp visa cho dân Trung Quốc. Trong khi đó, các trường hợp lây nhiễm ngoài Trung Quốc cũng tăng thêm. Đức thông báo có 3 ca mới, tất cả đều là nhân viên của một hãng ở Stuttgart, bang Bayern, nơi có một nhân viên đầu tiên bị lây từ một nữ tập sự viên người Trung Quốc. Pháp xác nhận có thêm một ca thứ tư, một du khách Trung Quốc 80 tuổi. Các tiểu vương quốc Ả Rập cũng thông báo trường hợp lây nhiễm đầu tiên ở Trung Đông.
Trong bối cảnh đó, thì các nước Mỹ, Nhật đã đưa hàng trăm kiều dân rời khỏi Vũ Hán về nước. Hàng chục quốc gia châu Á, châu Âu và Bắc Phi cũng đang chuẩn bị các chuyến bay đặc biệt để di tản công dân của họ.
Cho dù Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là không cần thiết, Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước đầu tiên di tản kiều dân từ Vũ Hán, ổ dịch viêm phổi mới, về nước. Khoảng 200 kiều dân Nhật đã về đến phi trường Tokyo trên một chuyến bay đặc biệt vào sáng hôm nay. Trong số đó có hai người được phát hiện đã nhiễm siêu vi. Cùng ngày, một chuyến bay đặc biệt của Mỹ chở 200 người gồm nhân viên lãnh sự quán ở Vũ Hán và công dân Mỹ cất cánh từ phi trường này. Cộng đồng người Pháp khoảng 1.000 người tại đây phải chờ thêm 24 giờ nữa mới được di tản. Paris cho biết tất cả sẽ bị cách ly 14 ngày trước khi về đến Pháp. Chuyến thứ hai do Ủy ban châu Âu đảm trách sẽ cất cánh trong nay mai. Theo AFP, có hơn một chục nước khác đã chọn giải pháp thận trọng này tính đến ngày hôm nay. Trong số đó có Úc, Hàn Quốc và một số nước ở Đông Nam Á, không kể Ấn Độ, Sri Lanka, Algeria và Maroc. Hơn 400 công dân Úc đã ghi tên xin hồi hương. Canberra dự tính biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đưa hết ra đảo Christmas để theo dõi diễn biến sức khỏe trong nhiều tuần lễ.
Trước tình hình số ca nhiễm virus đang gia tăng tại châu Âu, cụ thể là tại Pháp và Đức, Liên hiệp châu Âu đã khởi động cơ chế giám sát y tế, một trung tâm xử lý khủng hoảng và một trung tâm phòng ngừa y tế được huy động kể từ hôm nay, đặc biệt để đón tiếp những công dân châu Âu được hồi hương từ Vũ Hán. liên quan đến châu Á, Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua đã thông qua một dự luật trừng phạt những quan chức Trung Quốc nào can thiệp vào việc chọn lựa người thay thế Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, 85 tuổi, được cho là sẽ luân hồi sang kiếp khác.
Chính quyền Mỹ có thể phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh tất cả các quan chức Trung Quốc nào, tìm cách nhận diện và đưa lên ngôi một người mới cho chính quyền Bắc Kinh chọn lựa sau khi Đạt Lai Lạt Ma qua đời. Dự luật này còn phải được Thượng viện chấp thuận và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, vốn có nhiều ảnh hưởng ở Thượng viện, đã từng vận động thành công luật nhân quyền Hồng Kông, hứa sẽ ủng hộ, sau đó sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump để phê chuẩn. Dự luật cũng cấm Trung Quốc mở thêm lãnh sự quán mới, một khi Hoa Kỳ chưa được mở phái bộ ngoại giao ở Lhasa, thủ phủ Tây Tạng. Theo truyền thống, người Phật giáo Tây Tạng chọn Đạt Lai Lạt Ma theo nghi thức riêng có thể kéo dài nhiều năm thông qua một ủy ban tìm kiếm một trẻ em có các dấu hiệu là Đạt Lai Lạt Ma đầu thai, Tenzin Gyatso, tức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hiện nay. Có lần đã phải nhập viện hồi tháng 4 năm ngoái, nhưng khẳng định sức khỏe vẫn tốt. Ngài đã quyết định không theo tập tục truyền thống để ngăn trở bàn tay của Trung Quốc, tức là có thể tự chọn người kế nhiệm. Các nhà đấu tranh Tây Tạng và Bắc Kinh đều biết rằng, một khi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 qua đời, thì niềm hy vọng Tây Tạng được tự trị cũng có thể mất theo. Chính quyền Trung Quốc có thể chỉ định một người chấp nhận tuân phục Bắc Kinh lên kế vị. Hồi năm 1995, Trung Quốc đã chọn một cậu bé 6 tuổi làm Ban Thiền Lạt Ma, tức nhân vật số 2 của Tây Tạng, và các tổ chức nhân quyền coi đây là tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất hành tinh.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump đã được long trọng công bố hôm qua tại Washington. Theo kế hoạch này, thì người Palestine được quyền lập quốc với thủ đô là Đông Jerusalem, nhưng kèm theo nhiều điều kiện. Trái lại, Israel được rất nhiều ưu đãi, từ chủ quyền ở thung lũng sông Jordan cho đến các khu định cư trên lãnh thổ của người Palestine. Từ Washington, thông tin viên Anne Corbett gửi về bài tường thuật.
Israel is a light unto the world.
Israël est une lumière dans le monde, entame le président américain. À ses côtés, le premier ministre.
Israël là ánh sáng trên thế giới, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh như thế. Đứng bên cạnh chủ nhân Nhà Trắng, Thủ tướng Israel tươi cười rạng rỡ. Kế hoạch của Donald Trump được hoạch định để làm hài lòng Benjamin Netanyahu. Tổng thống Mỹ tuyên bố tiếp, kế hoạch này dày 80 trang và chưa bao giờ có một đề nghị chi tiết đến như thế. Theo nhãn quan của tôi, đây là một cơ hội tốt để hai bên cùng có lợi. Hôm nay, Israel bước một bước khổng lồ tiến đến hòa bình. Hết lời chẳng. Ông Donald Trump không đề cập đến những nét chính của điều mà ông gọi là một nước Palestine trong tương lai. Trái lại, ông nói rõ là Israel có thể vững tâm tiến tới với sự ủng hộ của Mỹ sáp nhập vùng thung lũng sông Jordan. Hoa Kỳ sẽ công nhận chủ quyền của Israel tại các vùng lãnh thổ mà theo nhãn quan của tôi là phần đất bất khả phân của nước Israel. Hết lịch trận. Còn đối với người Palestine, Tổng thống Mỹ đưa ra một danh sách các điều kiện để lập quốc. Ông trấn an, tôi muốn hiệp định này là một hiệp định rất tốt cho người Palestine. Nó sẽ được như vậy. Tổng thống Mỹ tin rằng kế hoạch của ông sẽ thành công. Benjamin Netanyahu cảm ơn và chào mừng ngày lịch sử. Thế nhưng, ngay đài truyền hình Fox News có tiếng là thân Donald Trump dường như không chia sẻ mối lạc quan này. Fox News cắt ngang chương trình tường thuật buổi lễ tại Nhà Trắng để chuyển qua truyền hình vụ xử trúc phế tại Thượng viện.
Anne Corbett, Washington, RFI.
Trong ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong phần biện hộ, các luật sư của Tổng thống Donald Trump yêu cầu Thượng viện nhanh chóng quyết định tha bổng cho ông. Tuy nhiên, phe Dân Chủ vẫn kiên trì gây áp lực buộc phe đa số phải mời cựu cố vấn an ninh quốc gia ra làm nhân chứng. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan phân tích lý do.
Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho đến nay vẫn biểu quyết đồng nhất 100 người như một. Thế nhưng bắt đầu thấy có dấu hiệu rạn nứt trong vấn đề triệu mời cố vấn an ninh John Bolton. Phe đa số hiện không đủ phiếu để chặn đề xuất mời nhân chứng mới chống lại ông Donald Trump. Lãnh đạo phe Cộng Hòa Mitch McConnell thông báo như trên vào ngày thứ Bảy của vụ án phế truất. Cuộc biểu quyết mời nhân chứng mới được dự kiến vào ngày thứ Sáu tới. Chỉ cần một đa số tương đối là đủ. Phe Dân Chủ cần có thêm 4 phiếu của phe Cộng Hòa. Nhân chứng quan trọng nhất là John Bolton. Từ khi một số trích đoạn trong cuốn sách chưa phát hành của cựu cố vấn an ninh quốc gia được tiết lộ trên báo New York Times. Theo thông tin rò rỉ này, thì ông John Bolton khẳng định là được nghe Tổng thống Donald Trump nói đến biện pháp ngăn chặn viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev không điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ tiềm tàng của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2020. Nếu chuyện này là có thật, thì chiến thuật biện hộ của Tổng thống Donald Trump hoàn toàn bị đánh tan. Do vậy, bằng mọi cách phải chặn được John Bolton ra làm nhân chứng. Nếu không được, thì phe Tổng thống đe dọa sẽ triệu tập Joe Biden và người con trai Hunter. Hunter Biden được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Khí đốt Ukraine Burisma trong lúc bố là Phó Tổng thống Mỹ đặc trách bài trừ tham ô tại Ukraine. Các cuộc điều trần này nếu được chấp thuận sẽ kéo dài thời gian vụ án, trong khi phe biện hộ cho Donald Trump muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.
Alors que la défense veut en finir au plus vite.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Moscow, hơn 16.000 người phải di tản trong ngày thứ hai vừa qua sau khi một loạt trường học, nhà thương, tòa án và metro nhận được báo động khủng bố giả. FSB đã quyết định cấm Potomai và Starmai.com, hai cơ quan công cụ loan tải thông điệp mã hóa.
Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc tố cáo việc Hoa Kỳ điều chiến hạm USS Montgomery đi qua Biển Đông ngay trong dịp Tết cổ truyền là hành động với ý đồ xấu, cố tình khiêu khích, đồng thời tái khẳng định cái gọi là chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc tại Biển Đông. Hôm nay, phát ngôn viên đệ thất hạm đội Hoa Kỳ tuyên bố bất kỳ tàu nào dù quân sự hay dân sự đều có thể đi qua vô hại.
Còn hôm nay tại Pháp, các công đoàn lại tổ chức một ngày đình công biểu tình toàn quốc lần thứ 8 để chống dự án cải tổ hưu trí vừa được thông qua tại Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào ngày thứ 6 tuần trước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc đã gây áp lực để Tổ chức Y tế Thế giới không ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus corona mới. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Sau hai ngày họp và sau nhiều cuộc tranh cãi gay gắt, ngày 22 tháng Giêng vừa qua, các thành viên ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn bị chia rẽ về vấn đề ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng ở cấp độ quốc tế về dịch viêm phổi do virus corona mới. Sau khi họp thêm một ngày, ủy ban này cũng không thống nhất được ý kiến. Theo nhận định của tờ Le Monde, dường như là những tính toán về chính trị đã lấn át các lập luận khoa học, bởi vì Trung Quốc dứt khoát không muốn Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Sau cuộc họp, bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng hiện giờ dịch viêm phổi cấp tính do virus corona mới chỉ là vấn đề khẩn cấp y tế ở Trung Quốc, chứ chưa phải là một vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo lời ông, sự bùng phát mạnh mẽ của virus corona mới tại Trung Quốc là một nguy cơ rất cao ở nước này và là một nguy cơ cao đối với khu vực và trên thế giới. Và những tuyên bố của Tổng giám đốc trong Tổ chức Y tế Thế giới cũng như trong ủy ban khẩn cấp, những ngày qua không một ai phát biểu gì về vấn đề này. Nhưng theo các thông tin mà tờ Le Monde thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, sở dĩ Tổ chức Y tế Thế giới không ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, đó là do sự chống đối quyết liệt của Trung Quốc và các nước đồng minh. Những nước này đã gây áp lực lên các thành viên ủy ban khẩn cấp và ban lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tờ Le Monde nhắc lại là Tổ chức Y tế Thế giới vẫn có một công cụ pháp lý, đó là quy định về y tế quốc tế. Bản quy định này đã được sửa đổi vào năm 2005 do Trung Quốc trong nhiều tháng đã che giấu các thông tin về dịch viêm phổi cấp tính nặng SARS những năm 2002-2003. Bản mới có những quy định gắt gao hơn với các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới nhằm giúp cho cộng đồng quốc tế ngăn ngừa và đối phó với những nguy cơ nghiêm trọng về y tế có thể từ một nước lan ra nhiều nước khác và đe dọa cả thế giới. Theo các quy định đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã lập ra một ủy ban khẩn cấp về dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra với 15 thành viên và 6 cố vấn, chủ yếu là các chuyên gia dịch tễ học đến từ những quốc gia đại diện cho cả năm châu. Trong cuộc họp 2 ngày 22 và 23 tháng Giêng vừa qua, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã mời luôn đại sứ của 4 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh, đó là Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, đến dự với tư cách quan sát viên. Chính tại cuộc họp này mà đại sứ Trung Quốc đã gây áp lực lên ủy ban và qua đó gây áp lực lên Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Theo một người nắm rành về hồ sơ này, được tờ Le Monde trích dẫn, không phải là chính quyền Bắc Kinh xem nhẹ tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh, bằng chứng là họ đã thi hành những biện pháp rất nghiêm ngặt theo lệnh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc nay không còn là một nước thế giới thứ ba nữa, mà nước này hoàn toàn có đủ khả năng để tự mình đối phó với khủng hoảng y tế, khác với lúc xảy ra dịch SARS. Một trong những điểm khác so với thời đó, đó là lần này Trung Quốc đã công bố rộng rãi cho thế giới những dữ liệu mà họ nắm được từ con virus corona mới. Một lý do khác khiến Bắc Kinh không muốn Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, đó là vì họ sợ làm như thế sẽ gây tác hại cho trao đổi mậu dịch và cho giao thông, điều mà Trung Quốc và các đồng minh của họ muốn tránh. Trước thái độ cương quyết này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cố tìm ra một thỏa hiệp với Bắc Kinh. Trong chuyến đi Trung Quốc hai ngày qua, ông đã thuyết phục được Bắc Kinh chấp nhận cho Tổ chức Y tế Thế giới gửi một phái đoàn chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc nhằm phối hợp các nỗ lực đối phó ở cấp độ toàn cầu với dịch viêm phổi do con virus corona mới gây ra. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Nghèo đói lần đầu tiên trở thành nỗi lo hàng đầu của người dân Paris và vùng phụ cận. Thùy Dương phỏng vấn bà Sylvie Chere, giám đốc phụ trách công tác phòng ngừa an ninh của Viện vùng Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Kinh tế. Virus viêm phổi bắt đầu lây nhiễm sang nền kinh tế Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia về Đông Bắc Á Antoine Bondage tại trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem virus corona Vũ Hán ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thế giới.
Kính thưa quý vị, đúng vào lúc Washington và Bắc Kinh vừa đặt thỏa thuận hưu chiến thương mại vào giữa tháng riêng này, thì bệnh dịch viêm phổi corona mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc có nguy cơ lan rộng ra ngoài. Dịch bệnh Vũ Hán hoành hành tại nền kinh tế thứ hai thế giới tác động thế nào đến kinh tế toàn cầu? Giới kinh tế gia ghi nhận dầu mỏ và du lịch là hai nạn nhân đầu tiên. Các thị trường thế giới nín thở chờ đợi phiên chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại vào đầu tuần tới.
Dường như không khí bình yên tương đối trên các thị trường tài chánh toàn cầu vừa trở lại sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt thỏa thuận tạm ngưng cuộc chiến về thuế, nay đột ngột tăng vỡ với dịch bệnh virus corona.
132 ca tử vong, 6.000 người nhiễm virus tính cho đến ngày hôm nay, con số không ngừng tăng lên gây lo ngại. Chỉ số VIX đột ngột tăng 25% chỉ trong vòng một ngày, hôm thứ Hai 27 tháng Giêng. Chỉ số VIX còn gọi là chỉ số của nỗi sợ, thường được dùng để đánh giá cảm nhận về lo ngại của giới đầu tư trước các rủi ro thị trường. Lo ngại về ảnh hưởng của bệnh dịch đến nền kinh tế vốn được coi là một đầu tàu tăng trưởng của kinh tế thế giới, khiến chứng khoán tại một số nơi sụt giảm mạnh. Tiêu biểu là chỉ số Dow Jones sụt 1,57% hôm 27 tháng Giêng, mức lùi chưa từng có kể từ tháng 10 năm ngoái. Chỉ số Nikkei ở Tokyo cũng sụt giảm 2%, giảm mạnh nhất kể từ 5 tháng này.
Theo các nhà quan sát, cho dù hiện tại hãy còn quá sớm để đánh giá về các hệ quả của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đối với nền kinh tế toàn cầu, nhưng tiêu thụ nội địa Trung Quốc sụt giảm là điều gây lo ngại lớn nhất.
Hiện tại, Trung Quốc là đầu máy tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, chiếm gần 2/3 tăng trưởng GDP thế giới, và tiêu thụ trong nước chiếm khoảng 57% tổng sản phẩm quốc nội. Trong khi đó, dịch bệnh lại rơi đúng vào Tết Nguyên đán, là dịp người Trung Quốc mua sắm và đi lại nhiều hơn bình thường. Theo ước tính của văn phòng Standard & Poor's, thì cứ 10% tiêu thụ sụt giảm trong các lĩnh vực giải trí, giao thông hay du lịch có thể khiến Trung Quốc mất đi 1,2% GDP tăng trưởng. Để mường tượng trước tác động với kinh tế toàn cầu của dịch corona mới, Nhật báo Le Monde đã so sánh đợt dịch này với dịch viêm phổi cấp SARS năm 2002-2003. Vào thời điểm đó, tăng trưởng của Trung Quốc sụt giảm hơn 9% trong quý 2 năm 2003, nhưng rồi nhanh chóng đã tăng vọt lên 10% vào nửa sau của năm 2003. Tạm thời, câu hỏi liệu kinh tế Trung Quốc có phục hồi nhanh chóng sau đợt dịch này hay không hiện còn để ngỏ. Có một điều mà ông Julien Massili, kinh tế gia trưởng của công ty bảo hiểm Pháp Coface lưu ý là trọng lượng của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm xảy ra dịch SARS, chiếm khoảng 1/5 tổng sản phẩm toàn cầu so với hơn 8% vào năm 2003.
Với việc Bắc Kinh đình chỉ toàn bộ các hoạt động du lịch tại Trung Quốc và nước ngoài kể từ ngày Chủ nhật 28 tháng Giêng, tác động đến các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch Trung Quốc là rất rõ ràng.
Ảnh hưởng trước hết là đối với các nước láng giềng châu Á như Thái Lan với hơn 10 triệu khách du lịch một năm. Vào năm 2018, Nhật Bản 8,4 triệu, Hàn Quốc 5 triệu, Việt Nam cũng 5 triệu, Singapore hơn 3 triệu, Malaysia gần 3 triệu, không kể Hồng Kông 49 triệu. Chi phí của khách du lịch Trung Quốc ở nước ngoài hàng năm ước tính khoảng 130 tỷ đô la. Theo văn phòng Oxford Economics, thì các quốc gia nói trên hiện có các giải pháp thay thế để giảm nhẹ mức độ tác động của việc mất luồng du khách từ Trung Quốc, ngoại trừ nền kinh tế Hồng Kông, vốn bị suy yếu nhiều từ nhiều tháng nay với phong trào phản kháng chống dự luật dẫn độ sang Hoa Lục. Tăng trưởng Hồng Kông sẽ tiếp tục sụt giảm trong quý này. Về phần nước Pháp,
khách du lịch Trung Quốc chi hàng năm khoảng 4 tỷ euro tại Pháp. Hiệp hội ACAV tập hợp hơn 50 công ty lữ hành, phục vụ khoảng 150.000 khách Trung Quốc hàng năm tại Pháp và châu Âu, cho biết đã thiệt hại khoảng 1/3 doanh thu và buộc phải đặt các nhân viên trong tình trạng thất nghiệp kỹ thuật.
Tuy nhiên, theo báo Le Parisien, thì trước mắt việc du khách Trung Quốc đến Pháp ít đi không tác động thực sự lớn, bởi đây không phải là mùa du lịch cao điểm của khách Trung Quốc. 100.000 khách một tháng trong mùa đông so với 300.000 một tháng vào mùa hè, theo chủ tịch của công ty Entreprise du Voyage. Hiệp hội Liên minh các ngành nghề du lịch Pháp UMIH cũng có cùng quan điểm, đó là hiện tại còn sớm để báo động về tình hình này. Tuy nhiên, nếu để bệnh dịch kéo dài, tác động kinh tế sẽ là quan trọng, trước hết là đối với ngành khách sạn và kinh doanh đồ xa xỉ. Riêng đối với lĩnh vực hàng xa xỉ, tác động của việc mất khách Trung Quốc là rõ ràng nhất. Theo ngân hàng UBS, thì khách hàng Trung Quốc mua đến 1/3 đồ xa xỉ toàn cầu hàng năm hiện nay, so với chỉ 10% hồi xảy ra dịch SARS năm 2003.
Dầu mỏ là một trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nhất của dịch viêm phổi corona mới.
Giá dầu trên thế giới hôm 27 tháng Giêng xuống đến mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10 năm ngoái, kể từ khi dịch virus corona có thể lây từ người sang người được chính thức công bố vào ngày 22 tháng Giêng. Giá dầu trung bình đã giảm từ 65 đô la một barrel xuống còn 59 đô la chỉ trong vòng 8 ngày. Ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc là rõ ràng. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ số 1 thế giới, thế mà giờ đây tại nhiều thành phố, giao thông đình trệ, hàng trăm máy bay không được phép cất cánh. Nhà phân tích Nay Wilson của Market.com nhận xét, giới đầu tư lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại cùng với ngành du lịch toàn cầu. Đây chính là hai lĩnh vực tiêu thụ dầu mỏ chủ yếu. Tiêu thụ Trung Quốc chiếm gần 1/4 nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Dù sao thì bất chấp tiêu thụ của Trung Quốc sụt giảm, lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong những năm vừa qua, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác do nhu cầu năng lượng thế giới gia tăng.
Ảnh hưởng về dài hạn đến nền kinh tế thế giới của dịch bệnh do virus corona mới gây viêm phổi xuất phát từ Trung Quốc là câu hỏi còn để ngỏ. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phát triển của dịch bệnh, vào khả năng kiểm soát dịch tại Trung Quốc.
Trong không khí bất chắc bao trùm trước nạn dịch đang trong giai đoạn bùng phát, minh bạch là yếu tố quyết định giúp cho việc kiểm soát dịch, gây dựng niềm tin. Sau một giai đoạn bị lên án là che giấu dịch, phản ứng của chính quyền Bắc Kinh hiện nay được một số chuyên gia đánh giá là theo chiều hướng tích cực. Theo ông Philippe Guibert, tổ chức International SOS chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý rủi ro về an ninh và y tế, thì trong trường hợp bệnh dịch này, chính quyền Trung Quốc đã tỏ ra minh bạch hơn, chia sẻ thông tin nhanh hơn, có các biện pháp quyết liệt hơn. Về phần mình, các thị trường tài chính toàn cầu dường như cũng tỏ ra thận trọng, chứng khoán nhiều nơi tăng nhẹ trở lại ngày hôm nay. Trong một bài trả lời phỏng vấn mạng Atlantico.com ngày hôm qua 28 tháng Giêng, ông Mathieu Michery, kinh tế gia trưởng của BNP Paribas Cardiff, nhấn mạnh là mọi con mắt hiện đổ dồn chờ đợi ngày chứng khoán Trung Quốc hoạt động trở lại. Phiên khai mạc rất có thể sẽ vào ngày thứ hai tuần tới, mùng 3 tháng 2, do chính quyền Bắc Kinh đã quyết định kéo dài dịp nghỉ Tết Nguyên đán thêm 3 ngày để có thời gian khống chế dịch.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Trung Quốc, số người nhiễm virus corona mới đã vượt qua con số của dịch SARS. Nhiều hãng hàng không đang ngưng bay sang Trung Quốc. Nhiều điểm du lịch tại Việt Nam ngừng đón du khách Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho Trung Đông có lợi cho Israel nhiều hơn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc gây áp lực để Tổ chức Y tế Thế giới không ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus corona mới. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
virus corona từ Vũ Hán tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc và đe dọa cả thế giới. Phiên xử phế truất Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên sôi động khi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton lộ diện. Tổng thống Trump bắt tay Israel đưa ra kế hoạch hòa bình mới với người Palestine. Trên đây là những chủ đề nổi bật được các báo pháp chú ý đặc biệt hôm nay. Virus corona Vũ Hán tiếp tục lây lan. Số nạn nhân bị thiệt mạng tăng thêm mỗi ngày mặc dù tỉnh Hồ Bắc, nơi phát dịch từ nhiều ngày qua đã gần như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi nơi, mỗi nước đang nỗ lực theo cách riêng của mình, cố gắng kiểm soát được dịch và bảo vệ người dân. Nhật báo Le Monde có bài phóng sự mang tiêu đề Bắc Kinh, thành phố chết, đóng cửa sống trong nỗi sợ, cho thấy không chỉ Vũ Hán, nơi ổ dịch mà giờ đây người dân thủ đô Trung Quốc đang cố gắng tránh bị phơi nhiễm virus corona. Thông tin viên của Le Monde mô tả, các cửa hàng đóng cửa, phố xá vắng tanh, hiếm hoi có vài chiếc xe bus gần như trống không chạy trên đường. Bắc Kinh, thành phố 21 triệu dân giống như một thành phố ma, ngay cả những người giao hàng thường ngày có mặt ở khắp nơi giờ cũng biến mất. Tác giả bài phóng sự nhận thấy người Trung Quốc giờ còn cảnh giác với chính đồng bào mình, họ nhìn người khác như là mối đe dọa. Ở ngoại ô Bắc Kinh, có nhiều làng hay các khu phố, người dân dựng rào chắn, không cho người lạ vào. Các khách sạn từ chối khách người Hồ Bắc, bảo vệ giờ đây kiểm tra chất vấn những người lạ đến tòa nhà chung cư để biết có tiếp xúc hay liên quan gì đến Vũ Hán hay không. Điều mà người dân Bắc Kinh sợ lúc này là phải vào bệnh viện, ngay cả khi mắc những bệnh thông thường.
Về phần mình, Nhật báo Kinh tế Lezico nhìn sang Hồng Kông với bài bị ám ảnh về ký ức dịch SARS. Hồng Kông cắt đứt với Hoa Lục, đặc khu hành chính này đang có những phản ứng nhanh chóng và dứt khoát trước dịch viêm phổi cấp đến từ Trung Quốc.
Trận dịch virus corona lần này gợi lại cho Hồng Kông những ký ức đau thương của trận dịch viêm phổi cấp SARS năm 2002-2003, từng làm 300 người chết tại thành phố này. Chính quyền đặc khu đã quyết định đóng cửa gần như hoàn toàn với Trung Quốc, hy vọng ngăn chặn dịch virus corona. Tất cả các tuyến giao thông nối với Hoa Lục bằng đường sắt và đường thủy đều đã bị ngừng lại từ hôm 25 tháng Giêng. Các chuyến bay đến từ Đại Lục cũng bị cắt giảm còn một nửa. Gần một nửa số trạm kiểm soát biên giới bị đóng cửa chờ có lệnh mới. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh chấp nhận ngừng cấp giấy thông hành cho du khách đến Hồng Kông. Các công ty du lịch cũng đã nhận được lệnh hủy các tour đến đặc khu. Lezico nhận xét từ trước tới nay, chưa bao giờ Hồng Kông có các biện pháp mau lẹ và triệt để như vậy. Ngay cả thời điểm xảy ra dịch SARS hồi 2002-2003, Hồng Kông cũng không đến nỗi cô lập với Hoa Lục như lúc này. Hiện tại mới có 8 người bị phát hiện nhiễm virus corona tại Hồng Kông. Họ đều đến từ Hoa Lục bằng tàu hỏa. Đặt trong tình trạng báo động y tế cao nhất, từ thứ Bảy tuần qua, Hồng Kông còn quyết định đóng cửa nhiều địa điểm công cộng như công viên giải trí, bảo tàng, trường học, v.v. Hàng loạt các hoạt động giải trí cũng như thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng bị đình trệ. Các chuyên gia kinh tế nhận định những biện pháp khẩn cấp như vậy sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của đặc khu hành chính, vốn đã phải chịu nhiều hậu quả của cuộc thương chiến Mỹ-Trung và đặc biệt là phong trào biểu tình phản kháng trong nhiều tháng qua.
Nhật báo Le Figaro thì có bài Trung Quốc đối mặt với con quỷ virus corona với cảnh báo dịch có thể lên tới đỉnh điểm trong 10 ngày tới.
Ở Trung Quốc hiện tại những bệnh nhân tiềm ẩn được đề nghị đóng cửa nhà, người dân trong vùng bị cách ly tiếp tục sống khép kín trong các thành phố chết. Những người dân khác khuyến cáo hủy tất cả các chuyến đi ra nước ngoài nếu không phải là cần kíp. Mặc dù chính quyền Trung Quốc cố gắng minh bạch tình hình, nỗ lực huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn dịch, nhưng tình hình có vẻ vẫn không làm cho yên tâm lắm. Trong nước, số người chết và lây nhiễm tiếp tục tăng. Ở bên ngoài, virus corona bắt đầu xuất hiện thêm ở nhiều nước. Theo Le Figaro, các nước có kiểu dân ở Trung Quốc đang khẩn trương đề nghị đưa người của mình hồi hương. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp đều đã lên kế hoạch đưa máy bay đến Vũ Hán đón các công dân mình bị kẹt về nước. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới OMS có vẻ như vẫn mập mờ không khuyến khích việc di tản người nước ngoài ra khỏi Trung Quốc, theo như phát biểu của Tổng giám đốc OMS trong chuyến thăm Bắc Kinh hôm qua, được một thông cáo của chính quyền Trung Quốc trích dẫn. OMS thông báo Bắc Kinh đã chấp nhận để các chuyên gia quốc tế đến Trung Quốc nghiên cứu virus và điều hành hoạt động chống dịch của quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề thời sự khác thu hút sự chú ý của dư luận đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tại Washington đã hoan hỉ công bố bản kế hoạch hòa bình cho vùng đất tranh chấp triền miên bao thập kỷ nay giữa người Israel và người Palestine.
Tự lớn trang nhất của nhật báo Le Figaro, Trump đề xuất một kế hoạch hòa bình dành riêng cho Israel, đã cho dư luận thấy điều gì đó không ổn. Kế hoạch hòa bình Israel-Palestine nhưng lại chỉ được chuẩn bị với một trong hai bên tranh chấp, ở đây là Israel, với lợi thế chủ yếu dành cho Tel Aviv, từ trước đến nay vẫn ỷ vào sức mạnh để đàn áp người Palestine. Xã luận Le Figaro gọi đó là nền hòa bình đơn phương. Nội dung của kế hoạch khập khạnh không tính đến các yếu tố lịch sử và thực tế. Để đổi lại, được công nhận là nhà nước độc lập, Palestine sẽ phải chịu thiệt thòi về lãnh thổ đất đai vốn đã bị Israel chiếm đóng từ trước. Đặc biệt là thành phố thánh Jerusalem sẽ trở thành thủ đô của Israel. Kế hoạch ngay lập tức đã bị người Palestine bác bỏ vì nó chỉ xác nhận lập trường thân Israel của chính quyền Trump. Xung đột Israel-Palestine không thể chấm dứt được bằng một kế hoạch gọi là hòa bình áp đặt từ một phía như vậy.
Vẫn liên quan đến Tổng thống Mỹ nhưng là câu chuyện nội bộ của cá nhân ông Donald Trump. Nhiều tờ báo quan tâm đến một tình tiết mới được phát giác liên quan đến phiên xử phế truất Tổng thống đang diễn ra tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Trong lúc phiên xử phế truất Tổng thống đang dành cho phần bào chữa, thì trong một cuốn sách được nhật báo Mỹ New York Times số ra hôm 26 tháng Giêng tiết lộ một phần, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người đã bị ông Trump sa thải hồi tháng 9 năm 2019, đã lên tiếng cáo giác Tổng thống trong vụ Ukraine. Trong cuốn sách của ông Bolton khẳng định có việc ông Donald Trump lấy khoản viện trợ quân sự cho Ukraine để mặc cả với việc đề nghị Kiev mở điều tra các vụ liên quan đến đối thủ Joe Biden. Cựu cố vấn an ninh của Nhà Trắng khẳng định đã từng cùng các quan chức như Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phản đối quyết định này của Tổng thống Trump. Đây sẽ là nhân chứng quan trọng mà Đảng Dân Chủ đang rất cần đưa ra trước phiên tòa nhưng Thượng viện từ chối ngay từ đầu. Tuy nhiên, các báo đều có chung phân tích là sự xuất hiện tình tiết mới này không chắc làm thay đổi cục diện phiên xử, nhưng sẽ làm khó cho các luật sư biện hộ cho Tổng thống Trump trong những ngày tới và ít nhiều làm lung lay sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ Cộng hòa với Tổng thống. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin được đến với mục sự kiện của nhật báo Libération với một thói quen gây không ít nguy hại đến sức khỏe là trẻ em. Đó là chứng nghiện màn hình. Libération dành 5 trang báo để đề cập đến vấn đề xã hội đang trở thành một vấn đề của sức khỏe tâm thần. Tờ báo cho biết, một nghiên cứu mới được công bố hôm nay đã chỉ rõ những nguy hiểm của hiện tượng phổ biến hiện nay là để trẻ em cứ dán mắt vào màn hình của máy thu hình, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Điều này cho thấy các bậc phụ huynh không được thông tin đầy đủ. Các chuyên gia đều nhất trí cần phải tránh xa trẻ nhỏ khỏi các loại màn hình. Các nhà tâm lý học thì khẳng định một đứa trẻ ra đời bắt buộc cần phải có những giao tiếp tương tác giữa con người với con người, trước tiên là với cha mẹ. Thay thế mối quan hệ đó bằng các màn hình sẽ làm chậm sự phát triển về tinh thần trí tuệ của trẻ.
Vừa rồi là điểm báo của anh Vũ. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội Vì sao nghèo đói lần đầu tiên trở thành nỗi lo hàng đầu của người dân Paris và vùng phụ cận. Thủy Dương phỏng vấn bà Sylvie Chara, giám đốc phụ trách công tác phòng ngừa an ninh của Viện vùng Paris, Institut Paris Région.
Tạp chí xã hội.
Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Viện Nghiên cứu về vùng Paris công bố kết quả cuộc khảo sát về những mối bận tâm của người dân Paris và vùng phụ cận. Lần đầu tiên, nạn đói nghèo trở thành mối lo số một của dân chúng, trên cả mối bận tâm về nạn thất nghiệp, tình trạng mất an toàn, nguy cơ khủng bố. Để hiểu thêm về những điều người dân vùng Paris thấy chính phủ cần ưu tiên tập trung giải quyết, RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với bà Sylvie Scherer, giám đốc phụ trách công tác phòng ngừa an ninh của Viện vùng Paris chiều ngày 29 tháng 11.
Alors tout d'abord, je voudrais vous préciser.
Trước tiên, tôi muốn giải thích với quý vị là cuộc điều tra này chúng tôi tiến hành cứ 2 năm một lần kể từ năm 2001, có nghĩa đây là một cuộc khảo sát lần thứ 10. Trong khuôn khổ cuộc thăm dò ý kiến lần này, chúng tôi khảo sát 10.500 người dân vùng Île-de-France, có nghĩa là vùng Paris hay còn gọi là Paris và vùng phụ cận. Họ nằm ở độ tuổi trên 15 tuổi. Chúng tôi lấy mẫu đại diện theo khu vực. Chúng tôi hỏi họ mối bận tâm về những điều gì. Câu trả lời của họ được giới hạn trong một danh sách cho trước và danh sách các câu trả lời cho trước đó được giữ nguyên từ 2001. Thứ tự các câu trả lời của những người được hỏi vốn không thay đổi từ năm 2005 này đã hoàn toàn bị đảo lộn. Nghèo đói là chủ đề khiến người dân vùng Paris quan tâm nhất. Gần 40% số người được hỏi cho rằng nghèo đói là vấn đề chính phủ cần hoàn toàn ưu tiên giải quyết. Nạn thất nghiệp, cho dù đứng đầu danh sách từ năm 2005, nhưng lần này lại giảm tới 13 điểm so với đợt khảo sát năm 2017. Đối với các mối lo ngại khác, thì mức độ bận tâm về tình trạng phạm tội ở mức khá thấp và ổn định, không tăng, không giảm trong giai đoạn 2017-2019. Mối lo về bệnh SIDA thì tăng nhẹ. Ngược lại, điều đáng lưu ý là ô nhiễm môi trường lại ngày càng khiến người dân Paris và vùng phụ cận bận tâm và mức độ lo ngại tăng mạnh trong những năm qua. Nếu như kết quả khảo sát năm 2013 cho thấy chỉ có 2,5% số người dân vùng Paris lo ngại về môi trường, thì hiện giờ có tới 11,8% số người được hỏi đặt ô nhiễm môi trường lên thành một ưu tiên cần được giải quyết. Từ vài năm nay, Paris đã hứng hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu. Vậy đây có phải là một mối lo lớn của người dân hay không? Giám đốc phụ trách công tác phòng ngừa an ninh của Viện vùng Paris cho biết thêm.
Chủ đề khủng bố là một nội dung mới. Chúng tôi chỉ mới đưa vào danh sách các câu trả lời năm 2017,
bởi vì trên thực tế, tại nước Pháp, khi nổ ra làn sóng khủng bố đầu tiên, bắt đầu từ đợt tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, thì cuộc khảo sát đang trong quá trình diễn ra. Điều tra của chúng tôi, như đã nói ở trên, thường được tiến hành 2 năm một lần, nhưng chủ yếu là vào tháng Giêng và tháng 2. Vì thế, đến năm 2017, chúng tôi mới đưa vấn đề khủng bố vào bảng câu hỏi. Trong đợt khảo sát năm 2017, tỷ lệ người dân bận tâm về nạn khủng bố khá cao, nhưng đến năm 2019 thì giảm 10%. Tuy nhiên, vẫn có hơn 50% dân vùng Paris lo ngại về khủng bố, cụ thể là 52,9%. Tôi nghĩ rằng khủng bố vẫn là một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại trong xã hội chúng ta.
Khác với năm trước, điều đáng ngạc nhiên là năm nay đứng đầu bảng về các mối bận tâm của người dân vùng Paris lại không phải là nạn thất nghiệp mà là nạn đói nghèo. Bà Sylvie Charreux nhấn mạnh.
Absolument, la pauvreté est vraiment en tête à un niveau, comme je le disais tout à l'heure, assez élevé puisqu'il a 40%.
Hoàn toàn là đúng như vậy. Thực sự là nghèo đói đứng đầu danh sách các mối bận tâm ở mức như tôi đã nói là khá cao, tới 40%. Từ khi bắt đầu cuộc khảo sát đầu tiên vào năm 2001, chỉ khoảng trên 20% coi giải quyết nạn nghèo đói là ưu tiên hàng đầu. Tỷ lệ này dao động từ năm này sang năm khác, nhưng đây là lần đầu tiên đạt mức cao đến như vậy, rất có thể là do bối cảnh. Cần nhắc lại là người dân vùng Paris được hỏi vào tháng Giêng năm 2019, đúng vào thời điểm cao trào của phong trào áo vàng trên khắp lãnh thổ nước Pháp, với những cuộc biểu tình tuần hành đặc biệt đông đảo là ở Paris và vùng phụ cận. Trong bối cảnh đó, tất cả các vấn đề đều xoay quanh những người áo vàng với cuộc đấu tranh đòi cải thiện khả năng chi tiêu. Đây là đòi hỏi chính của phong trào áo vàng, tác động rất mạnh đến tâm trí của mọi người và dường như khiến cho chủ đề nạn nghèo đói đạt tỷ lệ quan tâm cao đến như vậy.
Progression importante de cette donnée pauvreté.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Về vấn đề an ninh, 53,4% số người được hỏi có cảm giác lo sợ về tình hình an ninh ở vùng Paris, tăng gần 3% so với năm 2017. Trong khi mạng lưới chuyên chở công cộng của vùng Paris có thể nói là rất tiện ích, thì một trong những nơi mà người dân vùng Paris sợ nhất cũng chính là các phương tiện giao thông công cộng. Gần 41% số người được hỏi thấy sợ khi đi các loại tàu RER, metro. Liệu có phải vì đã bị tấn công hay từng rơi vào cảnh nguy hiểm mà họ sợ đến như vậy hay không? Chuyên gia Scherer giải thích.
Alors, ce qui définit le sentiment d'insécurité peut, pour certaines personnes, être fondé.
Đối với một số người, điều khiến họ cảm thấy mất an toàn có thể là do họ đã từng rơi vào cảnh không an toàn trong thực tế. Nhưng những người như vậy cũng hiếm thôi. Đa phần nỗi sợ hãi có liên quan đến những yếu tố khác. Có thể người ta sợ cho chính bản thân họ ở những không gian cụ thể nào đó. Chính vì thế, chúng tôi đã đặt câu hỏi về những nơi mà họ thường thấy sợ để hiểu được nguồn cuộc nỗi sợ của họ. Họ không chỉ lo ngại về sự an toàn của chính bản thân, mà còn lo sợ cho sự an toàn của xã hội, của gia đình họ.
Nhưng đâu là phương tiện chuyên chở công cộng đáng sợ nhất đối với người dân và điều gì khiến họ khiếp sợ đến như vậy? Chuyên gia Scherer giải thích tiếp.
À l'intérieur de cette enquête, on les interroge sur la nature du transport en commun.
Trong cuộc điều tra này, chúng tôi khảo sát xem phương tiện giao thông công cộng nào khiến họ sợ nhất. thứ tự các câu trả lời vẫn không thay đổi tính từ năm 2001. Tàu RE nối Paris với vùng phụ cận là tàu có tuyến đường chạy dài nhất ở vùng Paris và là phương tiện chuyên chở công cộng gây nhiều sợ hãi nhất. Tiếp theo đó là tàu điện ngầm, metro và tàu hỏa. Sau đó mới đến các phương tiện giao thông công cộng mà tôi xếp là chạy trên mặt đất, tức là xe buýt và tàu điện tramway. Đây là hai phương tiện làm người ta cảm thấy đỡ bất an nhất. Chúng tôi mới biết tại sao là người dân vùng Paris lại sợ các phương tiện chuyên chở công cộng đến như vậy. Vì thế, cùng với France Mobilité, cơ quan phụ trách giao thông ở vùng Paris, chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát trên mạng Internet. Bằng hỏi được gửi đến những người có thẻ thuê bao với các phương tiện giao thông công cộng của vùng, chúng tôi nhận được câu trả lời của 50.222 người. Một số người giải thích họ lo sợ về điều gì và nơi nào khiến họ sợ hãi. Vì khảo sát được thực hiện từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10, nên chúng tôi chưa tổng hợp được mọi kết quả. Nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng tôi thấy là lý do khiến họ sợ hãi là từ những người khác. Người khác ở đây có thể được hiểu theo nhiều cách. Trước hết, đó là người mà chúng ta không chọn ở gần kề nhưng bắt buộc phải ngồi sát cạnh họ bởi vì cùng ở trong không gian khép kín của một phương tiện chuyên chở. 44% số người được hỏi sợ những người nghiện hút ma túy và say rượu, 39,3% sợ những người vô ý thức, những người mà họ cho là cư xử không đúng mực, 20% thì sợ các toán thanh niên. Một nguyên nhân khác khiến người sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng lo ngại là sự vắng người. Những nơi vắng người và sự vắng mặt của đội ngũ nhân viên cơ quan giao thông công cộng là nguyên nhân thứ ba và thứ tư gây ra nỗi bất an cho người sử dụng tàu xe và đều ở mức 26,2%. Chúng ta sợ người khác vì không biết họ sẽ cư xử thế nào với chúng ta, nhưng chúng ta cũng sợ nếu chỉ có một mình khi đi lại. Cuộc khảo sát cũng cho chúng tôi biết đâu là vị trí đáng sợ nhất khi đi tàu xe công cộng. Đa phần, có nghĩa là 66,7% số người được hỏi sợ nhất khi đi ở trong các toa tàu RE, tàu điện ngầm, tàu tramway hay khi ngồi trong xe buýt. 15,8% thấy đường kẹt tàu, sân ga là nơi đáng sợ nhất. 11,7% cho rằng những nơi còn lại trong nhà ga như hành lang, lối đi, bậc lên xuống tàu. 16,2% còn lại thì không xác định rõ vị trí nào bên trong nhà ga, bến xe khiến họ bất an.
Cho dù phương tiện chuyên chở công cộng khiến người dân Paris sợ hãi, nhưng thực tế phong trào đình công kéo dài của ngành giao thông công cộng để phản đối công cuộc cải tổ chế độ hưu bổng của chính quyền Macron đã cho thấy là thiếu các phương tiện này, cuộc sống của nhiều người dân vùng Paris đã bị đảo lộn nghiêm trọng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế. Mời thính giả theo dõi chủ đề Virus viêm phổi corona bắt đầu lây nhiễm sang nền kinh tế Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia về Đông Bắc Á Antoine Bondais, Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Tại Bắc Kinh, chính quyền Trung ương đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về y tế với một loại virus mới có nguy cơ lây lan nhanh trên một đất nước rộng lớn và kèm theo đó là nguy cơ siêu vi corona tấn công vào vế tiêu thụ sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu. Đối với cộng đồng quốc tế thì dịch viêm phổi lần này chứng minh rằng Trung Quốc mới ho cũng đủ để cả thế giới phải xanh mặt. Kinh tế Trung Quốc vẫn chưa xua tan được vận hạn từ Tân Hợi, cho dù đã bước vào năm Canh Tý, tưởng chừng tạm yên tâm về mặt thương mại sau khi đã ký kết một hiệp định ngừng bắn với Washington. Thế nhưng rồi, Bắc Kinh lại phải đối phó với một đối thủ đáng sợ không kém. Cỗ xe kinh tế đồ sộ nước này đang bị siêu vi gây viêm phổi corona đe dọa. Trả lời đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp Antoine Bondas giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po trước hết nhắc lại, khi dịch viêm phổi cấp tính SARS bùng phát hồi 2002-2003 thì đã phải mất nhiều tháng, chính quyền Trung Quốc mới lên tiếng. Lần này, từ tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhìn nhận tình hình nghiêm trọng.
Bắc Kinh rút kinh nghiệm từ dịch SARS, khi đó Trung Quốc đã không cung cấp thông tin kịp thời. Chính quyền Trung Quốc bị cả công luận trong nước lẫn quốc tế cáo buộc che giấu thông tin. Lần này thì ngược lại, ngay từ thứ hai tuần trước, chính ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các cán bộ nhà nước ở mọi cấp thông báo về các ca lây nhiễm. Cũng có thể nói là Bắc Kinh phô trương nỗ lực làm tất cả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dù vậy, một bộ phận trong công luận ở Trung Quốc vẫn hoài nghi về thực tâm của chính quyền, số nạn nhân có thể còn lên cao hơn nhiều trong những ngày tới.
Nói cách khác, Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để trấn an công luận trong nước và quốc tế. Ngoài vấn đề y tế, có lẽ kinh tế mới là mối quan tâm chính của ban lãnh đạo trong tay ông Tập Cận Bình. Từ một tuần qua Vũ Hán, một lá phổi công nghiệp của Trung Quốc trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập, đường phố vắng bóng người, các nhà máy phải đóng cửa, chưa biết đến khi nào, nhân viên bất đắc dĩ phải nghỉ phép vô hạn định, gần một tháng kể từ khi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, giới quan sát lo ngại rằng virus corona sẽ cướp đi từ 1 đến 1,5 điểm tăng trưởng của Trung Quốc trong bối cảnh mà GDP nước này nay chỉ còn tăng có 6% thay vì 11-12% như vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Chuyên gia Bondas phân tích thêm.
Sur le plan économique, il peut y avoir beaucoup de conséquences, que ce soit à court terme, le ralentissement de l'économie dans
Về mặt kinh tế sẽ có nhiều tác động cả về ngắn lẫn trung hạn đối với Vũ Hán đã đành, mà cả với nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Vũ Hán có 11 triệu dân là thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh này tương đối giàu có, phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể biết thêm về tác động kinh tế do virus gây lên. Nhưng chắc chắn một điều là các sinh hoạt đang bị chững lại. Trung Quốc là nơi các hoạt động mua bán trực tiếp rất quan trọng. Với dịch viêm phổi lần này, người ta hạn chế ra đường hay đi xem cine, đi mua sắm. Chỉ số tiêu thụ sẽ giảm mạnh. Nhiều chương trình du lịch vào dịp Tết tại Hoa Lục hay các kế hoạch đi ra nước ngoài đã bị hủy. Nhìn đến khu vực sản xuất, tất cả đã bị ngưng lại từ nhiều ngày qua. Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng đã đành. Mà hơn thế nữa là cả cỗ máy sản xuất của Trung Quốc cũng bị tác động dây chuyền bởi vì Hồ Bắc vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cả nước đồng thời cũng là nơi có nhiều nhà máy sản xuất. Trước mắt, Vũ Hán bị nặng nhất và những tác động về kinh tế được nhận thấy rõ nhất tại thành phố này.
Vũ Hán là một trong những thành phố năng động nhất của Trung Quốc, với con sông Dương Tử bao quanh, là chiếc nôi của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc và từng được mệnh danh là một Detroit của ông khổng lồ châu Á này. Một trong bốn tứ trụ của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc là tập đoàn Đông Phong đã đặt trụ sở tại Vũ Hán từ dưới thời Mao Trạch Đông. Thành phố với 11 triệu dân cư này cũng là nơi có khoảng một chục các nhà máy lắp ráp xe hơi, mỗi năm sản xuất trên dưới 2 triệu chiếc ô tô để phục vụ thị trường nội địa. Và Vũ Hán cũng là địa bàn mà hai tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Pháp là Peugeot Citroën PSA và Renault đã chọn làm địa bàn để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Vũ Hán không chỉ là chiếc tủ kính của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc, mà đây còn là một chiếc nôi của nền công nghệ luyện kim, nơi sản xuất ra đến 66% những đoạn đường dây xe lửa trên thị trường nội địa. Gần đây hơn thì nhiều công ty khởi nghiệp của Trung Quốc và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao cũng đã dọn về thành phố này. Vũ Hán cũng là nơi có vốn đầu tư của hơn 300 tập đoàn nước ngoài, trong số đó phải kể đến từ Microsoft của Mỹ cho đến công ty sản xuất phần mềm của Đức SAP. Thế rồi thêm vào đó là có trên dưới 160 hãng lớn nhỏ của Nhật. Theo báo South China Morning Post thì năm ngoái vào lúc mà tỷ lệ tăng trưởng trung bình của Trung Quốc chỉ dao động từ 6,1 đến 6,5% thì riêng tại thành phố này tăng trưởng đạt 7,8%. Báo The Guardian của Anh thì lưu ý GDP của riêng thành phố Vũ Hán lên đến 224 tỷ đô la trong năm 2018, tức là tương đương với tổng sản phẩm nội địa của một quốc gia như Việt Nam hay Bồ Đào Nha. Không chỉ là một thành phố năng động, là một cơ sở sản xuất của Trung Quốc, Vũ Hán còn là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền cung ứng và là một chặng trung chuyển không thể thiếu trong quan hệ thương mại với một số những cảng lớn mở ra trên con sông Dương Tử với phi trường và các sân ga cỡ XXL. Vũ Hán được xem là cánh cổng giao thương giữa Trung Quốc với châu Âu, với Trung Đông và cả với Hoa Kỳ. Tất cả những lợi thế vừa nêu cũng đủ cho thấy quyết định bế quan tỏa cảng Vũ Hán trong những ngày qua sẽ đem lại những hậu quả tai hại tới mức độ nào. Nhà báo Pierre Haski từng là thông tín viên thường trực của Nhật báo Pháp Libération khi dịch SARS hoành hành tại Trung Quốc hồi năm 2002-2003, trả lời trên đài France Inter cho biết Trung Quốc đang bị một đòn khá mạnh và kèm theo đó là nguy cơ công phẫn trong xã hội gia tăng.
Chắc chắn sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đè nặng lên kinh tế Trung Quốc. Trong vụ SARS hồi năm 2002-2003, đã có từ 1 cho tới 1,5 điểm tăng trưởng của Trung Quốc bốc hơi. Khi đó, GDP của Trung Quốc tăng trên 10%. Ngày nay, các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc dự trù trong năm 2020 chỉ bằng một nửa so với gần 20 năm trước, tức là ở khoảng 6%. Với tình trạng các sinh hoạt mua bán và sản xuất bị đình trệ kéo dài, xóa từ 1 đến 1,5% tăng trưởng nữa, tức là đẩy dự báo GDP của nước này còn có 5%. Trong trường hợp này, Trung Quốc càng tiến gần vào vùng nguy hiểm, nguy cơ bất ổn trong xã hội và những phẫn nộ chồng chất trong xã hội lại càng dễ dâng trào.
Trước mắt, lãnh đạo của nhiều công ty đang hoạt động ở Vũ Hán đều muốn tin rằng dây chuyền sản xuất sẽ không bị gián đoạn, nhưng đó là trước khi có lệnh kéo dài thời gian nghỉ phép vào dịp Tết Nguyên đán, phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Nhìn rộng ra hơn ngoài phạm vi của Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, thì thế giới đang thực sự lo là cỗ máy tiêu thụ của nước đông dân nhất địa cầu bị dừng lại. Ngành du lịch châu Á nói riêng và của thế giới nói chung lo ngại dịch bệnh kéo dài, du khách Trung Quốc sẽ hủy một loạt các chương trình tham quan ở hải ngoại. Thế giới điện ảnh tại mãi tận Hollywood cũng đang lo khi thấy số vé vào cửa ở Trung Quốc trong những ngày Tết vừa qua đã giảm mạnh. Chẳng hạn như hôm 30 Tết năm nay, các rạp cine trên toàn quốc chỉ thu vào được có 1,8 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 260.000 đô la. Và như vậy, con số này giảm đi gần 1.000 lần so với đúng một năm trước đó. 17 năm về trước, khi dịch SARS được phát hiện và đã kéo dài trong hơn 5 tháng, gây thiệt hại cho kinh tế thế giới chừng 40 tỷ đô la, tức là tương đương với chưa đầy 1% GDP của toàn cầu. Vấn đề đặt ra là khi đó GDP của Trung Quốc tương đương với 8,3% của thế giới, còn ngày nay thì tỷ lệ này đã được nâng lên đến hơn 20%. Virus corona do vậy sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của toàn cầu mạnh hơn. Thêm vào đó, hồi năm 2003, sức mua của 1,4 tỷ dân Trung Quốc không thể sánh được so với bây giờ. Trong bối cảnh đó, một số nhà quan sát cho rằng, thuần túy về mặt kinh tế mà nói, có nguy cơ là virus corona độc hại hơn so với SARS xưa kia.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, số người nhiễm virus corona mới đã vượt quá con số của dịch SARS năm 2003. Nhiều hãng hàng không quốc tế ngừng bay sang Trung Quốc. Ngoại kiều bắt đầu di tản để tránh dịch. Do lo ngại dịch bệnh, nhiều điểm du lịch tại Việt Nam ngừng đón du khách Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình cho Trung Đông có lợi cho Israel nhiều hơn Palestine. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây áp lực để Tổ chức Y tế Thế giới không ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Theo dòng thời sự, virus corona của Trung Quốc gây ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế thế giới? Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý khán giả theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự Vladimir Putin và nỗi ám ảnh quyền lực vĩnh cửu, Minh Anh biên soạn. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí xã hội nghèo đói lần đầu tiên thành nỗi lo hàng đầu của một số người dân Paris và vùng phụ cận. Chương trình của RFI về mặt kỹ thuật hôm nay do Navafone phụ trách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.